ngày 12 tháng 1 năm 1974. Hằng Cụ viết.
Dù bị cơn mưa dập vùi trút xuống xối xả, nhưng chúng tôi vẫn lạy được 5 dặm rưỡi. Vẫn trên con đường Giants, dọc theo sông Yêu đang cuồn cuộn chảy. Chúng tôi dựng lều bên lề đường, cạnh một tàn cây hồng mộc Redwood. Căn lều được dựng lên cũng khá tốt, chỉ trừ có mấy chỗ phía dưới bị nước rịn thấm vào. Kỳ sau tôi sẽ ra sức đào rãnh dẫn nước kỹ hơn. Lúc này nước sông tràn ngập quá sức. Tôi chợt nhớ lời sư phụ thường nói: tất cả sự vật trên thế gian này không ngừng diễn giảng Phật Pháp, chỉ cần bạn biết nhận diện ra nó thôi. Đối với những kẻ đáng thương đang sống ở vùng Wyatt, Myers Flat và Pepperwood thì đây nói lên luật nhân quả. Vì từ trong cảnh khổ sở, những người tội nghiệp này mới kinh nghiệm được về nghiệp lực, quả báo, đau khổ và vô thường. Họ hoàn toàn tuyệt vọng khi nhìn thấy sản nghiệp mình bị dòng nước cuốn trôi ra biển cả. Đây cũng chính là dịp cho họ nhìn thấy Đức Phật chuyển pháp luân qua hình ảnh của con sông đục ngầu. Cách này mấy ngàn năm về trước, Đức Phật đã nói rõ rằng mọi vật ở thế gian như là ánh điện chớp, là huyễn hóa, là một giấc mơ, như là một màn ảo thuật. Đối với tôi, sông này nhắc nhở đến dòng tư tưởng đang lưu chảy mãi mãi trong tâm. Tiếng Tàu gọi dòng lưu chảy này là vọng tưởng, là thứ vọng vô ích không ngừng phát sanh những phân biệt, chia chẻ, sắp xếp. Chúng đập tan gốc thực thể ra thành vạn mảnh vụn. Dĩ nhiên những mảnh vụn vàng này cũng trông giống như là thật, và vì những thành kiến sai lầm khiến chúng ta cũng trở thành hoang mang lẫn lộn, rồi tham lam tìm cầu cái mà mình cho là tốt và bỏ đi cái mình cho là xấu, để rồi dựng lên những ranh giới nông cạn giả tạo của tôi và của người. Từ đó phát sanh rầy rà, gây gỗ, cùng biết bao là phiền não, rồi đến cả chiến tranh thế giới nữa. Thật ra, tất cả cũng chỉ vì chúng ta bị dòng tư tưởng không dừng dứt này làm mê muội.
Ngày 13 tháng 1 năm 1974, ân cô viết.
Khi đi ngang qua vùng Myers Flat, tôi gặp chút lộn xộn với ông trên chiếc xe cứu lửa màu đỏ như sau. Ông ấy đậu xe ngoài phố như đang chờ đợi người nào, nhưng lúc đó chung quanh chỉ có tôi và ông ta thôi. Sư Hằng Do đã đến tiệm giặt để sấy đồ. Khi tôi lại tới gần, thì ông bắt đầu la lối ôm xồm. Đã say rượu mà còn ra vẻ thật giận dữ.
Mày đang muốn chứng minh cái giống gì vậy hả? Mày nghĩ là mày đang làm cái trò gì chứ?
Hét lớn vào mấy loa gắn phía trên đầu xe như thế. Tôi chưa biết phải đối phó thế nào, nên cứ tiếp tục lại. Rồi hắn lái xe rề rề theo bên tôi, đấu khẩu không lời, nhưng lại chửi thề tục tiểu vang ôm. Hắn thật đúng là người chữa lửa, nhưng lại chứa đầy ấp lửa. Cảnh tượng dị hợm này cứ tiếp tục kéo dài đến mấy phút. Trong khi đó tôi vẫn không nói lời nào. Rốt cuộc, sau một hồi trong lòng như đã trút hết cơn phẫn nộ, ông bắt đầu xuống giọng, nói như miếu máu.
Tại sao ông không thèm nói chuyện với tôi chứ?
Ngừng một lúc, rồi lại tiếp.
Cái lỗi tôn giáo gì mà không cho phép ông nói chuyện với tôi hả?
Cuối cùng tôi phải dừng lại và nói: thật ra tôi đâu có làm hại gì đâu. Tại sao ông lại bực tức chứ? Rồi ông bảo tôi: tại sao ông không ở nhà một mình mà cầu nguyện? Tôi đáp rằng: nhiều năm qua tôi đã ở nhà một mình cầu nguyện rồi. Bây giờ tôi cần một ít không khí tươi mát.
Coi nè, sao ông không làm chuyện tốt lành như tôi hả? Tôi là người chữa lửa. Tôi cứu được mạng sống con người. Đó mới thật là ích lợi. Này ông, xin lỗi nhé. Vì tôi đã nổi giận, nhưng ở hướng Bắc vùng này có rất nhiều người buôn gỗ rất khó chịu. Họ sẽ không thích ông để lại trên con đường làm ăn của họ đâu.
Vậy à, tôi cũng xin lỗi. Nhưng đối với tôi, việc làm này thật là có ý nghĩa. Xin lỗi vì đã làm ông phiền lòng nhé.
Ôi, tôi vì đang xe rượu Nè, rất dễ hay nổi sung. Thôi hãy bỏ qua hết đi nhé. Ok?
Ok.
Ngày 14 tháng 1 năm 1974, thằng Do viết.
Vì bây giờ là mùa đông nên ít người đến tham quan mấy cây cổ thụ to lớn, bởi thế xe cộ có phần cũng thưa thớt. Hầu như giờ đây cả khu vực Redwood Empire là của riêng chúng tôi vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy sông Lương, Eel River, thật là phẳng lặng, với làn nước xanh biếc mênh mông đang êm đềm xuôi chảy qua những tảng đá, rặng cây. Nhưng lúc này, vì cơn mưa dai dẳng làm tuyết tan chảy xuống, khiến nước sông trở nên đục ngầu, cùng với những cơn nổi sóng làm mực nước càng ngày càng dâng cao. Nếu mưa không chịu ngừng thì thế nào cũng có chuyện phiền phức xảy ra. Nghe tin đồn là lượng nước mưa hiện tại đã hơn gấp 3 lần so với mùa đông năm ngoái. Khi đi ngang qua vùng Phillipsville và Miranda, tôi chợt nghe mấy lời bàn tán phê bình.
Họ đến mãi tận trừ San Francisco và cứ làm như thế đấy.
Thì là vậy đó. Con người bây giờ có đủ thứ loại mà, phải không Maggie? Cô có biết là tôi đã thưa chuyện này với mục sư và nhờ ngài nên đi ra khuyên bảo họ.
Con đường như bị thâu hẹp lại, vậy mà còn bị nhiều cây nghiêng ngã chồm phết xuống mặt lộ. Và dù trời có mưa hay không mưa, cây lá cũng không ngừng trút xuống những giọt nước to tướng. Mãi đến trưa mà mưa vẫn không ngừng. Tấm liều đã bị thấm ướt từ đêm qua, nên tôi lo kiếm chỗ để trú ngụ khi tối xuống. Có một cây hồng mộc to lớn, nhưng dưới gốc thì rỗng bọng, vừa đủ chỗ cho tôi và một người có tướng cao lớn như sư huynh cụ. Thật tiện lợi. Thế là chúng tôi đã được một đêm khô ráo ở trong bọng cây này. Mưa tiếp tục rơi, hòa vang với tiếng gầm thét vọng về từ con sông cách chẳng bao xa.
Ngày 15 tháng 1 năm 1974, thằng Do viết.
Hôm nay chúng tôi quyết định là sẽ không ráng lễ lại thêm vì trời vẫn mưa tầm tã. Trước hết tôi có phản ứng là hơi bất mãn vì sự đình trệ này, bởi tôi chưa bỏ được quan niệm phân biệt giữa tiến bước và ngưng trệ. Tuy nhiên sau một lúc tôi trực nhận được rằng nếu muốn thành công thì phải biết tùy thuận nhân duyên, hoàn cảnh, đừng quá gượng ép, không khéo sẽ giống như anh chàng ở thời Tống Trung Hoa thuở xưa. Tục truyền rằng dân đất Tống rất khờ khạo. Nguyên là lần nọ có anh chàng nông dân tỏ vẻ thất vọng vì thấy vườn bắp mình trồng sao mà chậm lớn quá, nên anh ta nhất định tìm cách làm sao để giúp chúng. Và rồi sau một ngày dài vất vả từ cánh đồng trở về nhà, liền ngồi bẹp xuống ghế, than thở.
Tôi thật là mệt quá sức đi.
Bà vợ và đứa con trai gặng hỏi nguyên do, thì anh nói vì suốt cả ngày cực khổ ngoài đồng, lo giúp cho mấy cây bắp mau lớn. Người con trai bèn chạy ra quan sát sự tình và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả đám bắp nằm rạp chết queo. Tại sao thế? Thì ra anh chàng nông dân đất Tống nóng nảy này đã giúp những cây bắp nhỏ mau lớn bằng cách kéo đầu từng cây một cho cao lên thêm mấy phân. Bởi thế từ đó mới có câu châm ngôn bình dân ở Trung Hoa là giúp chúng lớn. Nhiều khi cũng có những trường hợp tốt hơn là đừng làm gì hết.
Ngày 16 tháng 1 năm 1974, thằng Do viết.
Cuối cùng rồi chuyện cũng xảy ra. Nước sông tràn ngập quá mức, hiện cao đến 43 feet, tức là khoảng 13 mét, gây tổn hại đến những làng quận ven bờ sông. Nghe nói vùng Pepperwood đã bị nước cuốn sạch hoàn toàn. Những sông khác quanh vùng cũng ngập nước tràn trề, đến nỗi ngay cả thống đốc Reagan và tổng thống Nixon còn phải quan tâm lên tiếng rằng vùng này đang bị một đại nạn. Khi chúng tôi gần đến quận Wyeth, thấy con đường cái đã bị nước ngập cao đến 6 feet, tức là khoảng 1,8 m, và còn đang tiếp tục dâng cao nữa. Sau trận lụt năm ngoái, nhiều người khôn ngoan cất nhà loại di động, nên bây giờ có thể chuyển cả căn nhà lên vùng đất cao hơn. Những kẻ kém may mắn khác đang được đoàn bảo hộ của chính phủ dùng ghe thuyền di tản đi nơi khác. Gần vùng Myers, người ta phát giác có mấy xác người trong một căn nhà bị khối bùn khổng lồ đè bẹp. Hôm nay chúng tôi điện thoại về chùa. Sư phụ lặp đi lặp lại thật mạnh mẽ rằng nếu chúng tôi chí tâm dụng công thì trời sẽ không mưa. Nhưng bây giờ từ trong trạm điện thoại nhìn ra, tôi thấy đầu đầu cũng toàn là nước. Những cây to tướng bị dạt trôi theo dòng nước trên sông và mưa vẫn cứ rơi. Điều này chứng tỏ rằng tôi đã không đủ lòng thành. Chúng tôi núp trốn trong căn chòi cũ kỹ trên vùng đất cao để chờ nước rút khỏi mặt lộ.
Ngày 17 tháng 1 năm 1974, thần cho biết
có mấy cây hồng mộc cao chót vót đồ sộ với đường kính hơn 12 bộ, tức là hơn 3,6 m, và chu vi 40 feet là khoảng 12 m. Mặc dù tuổi thọ của những cây cổ thụ này cỡ từ 2.000 đến 3.000 năm và cao đến 300 feet, tức là khoảng hơn 90 m, nhưng gốc rễ của chúng rất cạn cợt, bò lan thành hệ thống chằng chịch bám xuống lòng đất chỉ khoảng 5 hay 6 feet, tức là hơn 1.5 feet chiều sâu. Cho nên khi nước sông cuốn trôi lớp đất cát, chúng như mất đi sự chống đỡ và sau đó thường bị ngã sập xuống, phát ra những âm thanh ầm ầm vang dội. Nhiều lúc còn ngã đụng theo một dọc những cây kế bên. Số gỗ có giá trị hàng triệu bạc này lại bị dòng nước bạo tàn cuốn trôi xuống sông. Đã vậy, chúng còn mang theo mối đe dọa cho những cây cột chống đỡ dưới chân cầu. Đó cũng giống như sự tu hành về giới, định, huệ vậy. Nếu căn bản giới đức tu hành của một người mà lơ là hời hợt, đến lúc gặp phải chuyện khó khăn, theo lối thường tình thì cũng sẽ dễ dàng bị cuốn trôi luôn. Hôm nay nước ồ ạt rút đi nhanh chóng, cũng như lúc nó ào ào tràn lên và để lại lớp bùn bằng phẳng, phủ bích những chỗ đất lồi lõm gồ ghề. Chúng tôi đứng chơ vơ giữa vùng đất bằng phẳng mênh mông, trông giống như lớp mặt của hũ bơ đậu phộng hiệu Skippy. Lớp bùn sình trên mặt đường trôi theo dòng nước, chỉ còn lại lớp mỏng trơn trợt mà chúng tôi sẽ lễ lại qua. Thật là một chuyến du hành kỳ dị trên mảnh đất dị kỳ này.
Ngày 18 tháng 1 năm 1974, thằng cũ viết:
đêm qua dù ngủ trên chiếc xe bò bỏ hoang, không mái nóc, nhưng chúng tôi đã kịp thời căng phủ tấm ni lông lên phía trên trước khi cơn bão lớn kéo đến. Chúng tôi giống như đang ở trong chiếc xuồng nhỏ trôi lên bền trên mặt biển đầy sóng gió. Được dịp ngồi nhìn gió mưa đổ trút mà vẫn ráo khô và thoải mái thì thật quá hay. Thế nên tôi như không muốn rời khỏi nơi có hương vị lý thú này. Nhưng trời vừa hừng sáng, chúng tôi cũng phải trỗi dậy ra đi. Khi vầng thái dương vừa ló dạng phía chân trời, tôi đã lạy được nửa dặm đường. Trong khi Sư Hằng Do vẫn còn ở lại để thu dọn đồ đạc, thì có ông khoảng gần 40, với hàm râu vừa cạo sạch, đến nói rằng ông đã biết về chúng tôi lâu rồi và đã kín đáo quan sát trong 2 tuần lễ qua. Ông nói với Sư Hằng Do rằng ông có linh cảm là chúng tôi có thể đọc được tư tưởng con người. Sau vài câu lịch sự xã giao với Sư Do, ông này bắt đầu đi thẳng vào đề. Ông kể rằng trong 16 năm qua, gia đình ông rất đầm thắm vui vẻ, sống hạnh phúc với 2 đứa con trai tuổi đang lớn. Bỗng nhiên, mấy lúc gần đây ông khám phá ra, người vợ đã lường gạt ông bằng cách ngoại tình với một người đàn bà khác. Và khi ông hỏi về chuyện đó, bà vợ cũng đã thú nhận, nhưng bảo là không thể cải đổi được vì bà yêu chồng và cũng yêu người bạn gái nữa. Trong tình cảnh này, ông như bị cùng đường vì quá xấu hổ, lại không dám than thở với bạn bè, nên chỉ muốn nhảy xuống sông, chấm dứt cuộc đời mình cho rồi. nhưng ông lại linh cảm là có thể đặt niềm hy vọng vào sự tu trì của sư Do. Cho nên suốt 2 tiếng đồng hồ, ông đã cùng sư Hằng Do trò chuyện. Trong lúc tôi lễ lạy ngoài này, bần khuân không biết sư đệ mình đang ở đâu rồi. Mãi gần đến giờ cơm trưa, sư Hằng Do mới xuất hiện và kể rõ chuyện này cho tôi nghe. Chúng tôi tiếp tục tiến về hướng Bắc, vùng Red Crest. Khoảng xế chiều, người đàn ông được sư Hằng Do khuyên giải lúc sáng nay đã trở lại và dắt theo bà vợ. Hình như những lời khuyên của sư Hằng Do đã có kết quả rất hữu ích cho họ, nên hai vợ chồng tìm đến xin cúng một số tiền. Nhưng sư Hằng Do nhã nhặn từ chối ngay. Chúng tôi lễ lạy đến khi trời tối mịt, rồi nương náo ở phía sau xưởng gỗ lớn vùng Great Crest.
Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết.
Sư phụ có nhấn mạnh rằng nếu chúng tôi thành tâm lễ lại thì trời sẽ không mưa trong vòng 1/4 dặm chung quanh phạm vi chúng tôi đang lễ bái. Chúng tôi cũng ráng cố gắng vâng lời và chậm rãi lại về hướng Bắc dọc theo bờ sông. Hình như mưa cũng giảm bớt dần. Hiện tại chúng tôi căng lều cách bờ lộ. Chung quanh chẳng gì ngoài hơn là những hàng cây chạy dài qua nhiều dặm. Bầu trời tối đen im phăng phắc. Mấy phút trước đây, trong lúc chúng tôi đang ngồi thiền, bỗng nghe có hơi thở và tiếng chân nặng nề phía ngoài lều. Chúng tôi kinh hãi nhìn nhau chòng chọc. Ngồi im thinh thích cũng cả 10 phút sau mới dám nhúc nhích. Bóng tối im lặng như tờ, càng kích thích trí tưởng tượng của chúng tôi ra toàn những hình ảnh ghê rợn. Có phải là gấu chăng hay là chằn tinh? Vì hơi thở của nó nghe nặng nề gấp 5 lần người thường. Một lúc sau, nghe nó phì hơi một cái rồi bỏ đi mất. Hú hồn hú vía. Tâm thức giống như máy chiếu phim, nó có thể cho ra hàng ngàn hình ảnh. Vậy mà từ thuở nào đó, chúng ta đã khờ khạo lầm tưởng cho đó là thật. Những động tác dựa trên gốc lầm tưởng này không xác thật. Nó cũng như những hình ảnh đang nhảy múa trên màn ảnh. Chúng chỉ hiện thực trong giây phút rồi vụt mất đi trong nháy mắt thôi. Đối với Phật giáo, tâm gồm có 8 thức khác nhau. 5 thức đầu của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân là sự phát sanh từ ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Duyên theo ngũ trần bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị và xúc. Thực tại thì vượt qua 6 thức do phát sanh từ sự tiếp xúc giữa các căn và các trần cảnh. Tâm suy nghĩ được xem như là một trong các căn, cũng như khi mắt thấy sắc, tâm liền nghĩ ra những tư tưởng. Dù những tư tưởng hay cảnh vật trong tâm không phải là những cảnh được thâu thập tầm thường, giống như cảm giác của cây đá, mà nó không gì khác hơn là ý căn duyên theo cảnh trần để phát ra ý thức, tức là thức thứ 6. Thức này có nhiều tác dụng khác nhau, như sự phối hợp giữa sự thâu thập những dữ kiện từ 5 thức đầu và phát ra những giấc mơ. Xong, tất cả những giác quan hay tâm thức nhận biết đều là những ảo tưởng vô thường, trống rỗng, không một căn bản chắc chắn, giống như hơi thở của con quái vật phía ngoài lều của chúng tôi.
Ngày 20 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết.
Hôm nay chúng tôi lại được đoạn đường dài 6 dặm rưỡi thẳng về phía cầu ở Rio Del. Những cây cổ thụ trôi dạt theo dòng sông là mối nguy hiểm trầm trọng cho chân cầu, vì cột trụ phía dưới chân cầu sẽ không thể nào chịu nổi khi bị mấy cây to cứ không ngừng nhồi đập vào. Hôm qua có một khúc cây chặn ứ dưới sông gây nguy hiểm cho cây cầu này, nên có nhóm thợ mộc dũng cảm đã dùng cốt mìn làm nổ tung nó ra. Chúng tôi cắm lều trên ngọn đồi của quận Riverdale về hướng Bắc, nơi có đại lộ mới và cây cầu đang được xây cất. Khi sư huynh cụ vừa đến nơi, có anh cảnh sát đang đi tuần trong vùng, ngừng xe lại, rồi đi thẳng về phía chúng tôi. Nhìn tướng mạo trẻ trung và điệu bộ, cũng biết ngay anh này thuộc loại lính mới hành nghề. Lúc vừa đến gần, thì đôi giày láng bóng của anh ta đã bị lún ngập toàn sình. Chúng tôi chỉ có biết ráng làm mặt nghiêm để khỏi bật cười, mặc dầu anh có ý đến là để cảnh cáo, nhưng lại khoan dung, không phàn nàn gì về việc chúng tôi đang quỳ lại giữa đường giữa xá nữa. Cử chỉ anh ta trở nên dịu hẳn vì mắt bận tâm tới cái quần mới và đôi giày ống boots bóng láng đã bị sình dính lấm lem, hơn là chú ý đến chúng tôi.
Ngày 21 tháng 1 năm 1974, thành do viết
dựng lều trên bãi đất chứa đồ phế thải ở Alton. Trong buổi sáng đầy sương mù, sau khi lại qua vùng Riverdale, nơi chúng tôi thường bị chọc phá như có tóp người đua nhau chạy xe vùng vụt và bóp kèn inh ỏi, chỉ trỏ la lối sùm, có vài người ngừng lại hỏi chuyện. Trong số đó, có một viên cảnh sát đã gọi máy để điều tra vì tưởng chúng tôi là những kẻ điên khùng. Ông cắt cớ hỏi sư huynh cụ rằng nếu phải lạy trên những đống phân chó ở các rãnh mương bên đường thì sao? Sư huynh tôi đáp tỉnh bơ, thì có sao đâu. Ông ấy lại hỏi chúng tôi có bao giờ gia nhập những hội đoàn nào không, tức là những hội về bệnh tinh thần. Nhưng sau khi nghe sư huynh giải thích về mục đích chuyến bái hương, ông cớp này mới không còn nghĩ chúng tôi là bọn điên cuồng nữa, nhưng vẫn hoài nghi về những công phu, thành quả của chúng tôi. Chiều đến, sư huynh kể chuyện rằng có một tín đồ đạo Thiên Chúa đến cố khuyên huynh chuyển đạo, nhưng được một lúc thì ông ta phát nổi quạo lên và huynh cứ tiếp tục lại. Ông đi theo sau, vừa la vừa hét to.
Không phải chỉ là ở việc làm. Rồi ông muốn làm cho mọi người thấy rằng ông mới là người có tinh thần cao thượng. Nhưng nó chẳng có gì là chánh đáng cả. Rồi ông sẽ bị đọa xuống địa ngục cho mà xem.